48 lời nguyện của Phật A Di Đà, trích lục từ kinh Vô Lượng Thọ. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư sĩ Lâm, Singapore. Thời gian: tháng 10 năm 1994. Tập 5. Người mới đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tập khí này vẫn chưa dứt bỏ. Đến lúc đó nghĩ, vì sao lâu quá rồi chưa ăn cơm? Họ có khởi lên ý niệm này. Kỳ thực đến Tây Phương không cần ăn cơm, không cần thế. Cái ý niệm này vừa khởi lên, ồ, cơm và thức ăn đều bày ra trước mặt, không cần phải kinh doanh, cơm cũng đủ 100 món. Giống như thời xưa hoàng đế, khi hoàng đế ăn cơm là 100 món ăn, cho dù họ ăn hay không ăn, nhất định phải là 100 món. 100 món ăn đều hiện tiền. Khi vừa hiện tiền liền nghĩ đến bây giờ đã không phải phàm phu nữa rồi, không cần thiết nữa. Nhìn thấy liền nhắc nhở chính mình không cần thiết, không cần thiết thì không còn, liền biến mất hết. Cũng không cần thiết thu dọn chén bát, phải đi lau rửa, phiền phức như vậy, không cần thiết. Tùy niệm hóa sanh. Cho nên bạn mới biết được thế giới Tây Phương tốt đẹp đó. Chân thật là không thể nghĩ bàn. Cung điện để ở sạch sẽ, bóng láng, không một hạt bụi, sạch sẽ ngăn nắp, một chút tạp vật cũng không có. Khi có khách đến thăm viếng, những chỗ ngồi lập tức liền biến hiện ra. Khách đi rồi đều biến mất hết rỗng không, không cần dọn dẹp, không cần chỉnh lý. Tùy tâm mình muốn, thấy đều biến hiện ra. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, người người đều có bản lĩnh này, đều có loại thần thông này, năng lực thần thông này, gia trì nguyện lực này của Phật A Di Đà. Thập phương chư Phật ứng niệm thọ kỳ cúng dường, nhược bất dĩ giả, bất thủ chánh giác. Việc cúng Phật đây là người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là một việc quan trọng ngay trong cuộc sống thường ngày. Người thế giới Tây Phương không cần phải làm việc, làm việc rất cực khổ, không dễ gì kiếm tiền. Người thế giới Tây Phương không cần làm việc, tất cả đời sống rất tự tại. Những vàng bạc đồ vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, biến hiện ra, không hề cùng tận. Cho nên đời sống vật chất phong phú, điều này ở 10 phương thế giới không có. Bởi vì họ có thể tùy niệm biến hóa, do đó thứ gì họ cũng đều không cần. Muốn thứ gì lập tức liền có, họ không cần thiết phải chất một đống ở nơi đó, vậy thì quá phiền phức. Họ không cần những thứ này, tùy niệm, tùy tâm liền có. Cúng Phật thì sao? Cũng là giống như vậy, trong lòng muốn cúng một vị Phật nào, Phật cảm ứng đạo giao, các ngài liền tiếp nhận, tiếp nhận cúng dường của bạn. Cúng Phật đi là tu phước báo lớn. Nghe Pháp, cúng Phật nhất định nghe Pháp. Nghe Pháp là thành tựu trí tuệ lớn. Vì thì chỗ này chúng ta xem thấy từng chút tình hình đời sống của người thế giới Tây Phương. Từ những điểm nhỏ này, bạn liền biết được đời sống của họ tự tại biết bao. Mỗi ngày đều là bốn Phật, nghe pháp đi hóa độ chúng sanh có duyên. Phạm vi hoạt động tận hư không khắp pháp giới, không riêng chỉ là thế giới Cực Lạc. Muốn đến thế giới nào, ứng niệm liền đến. Huống hồ thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người phía trước đã nói qua đều có thần túc thông. Thần túc thông là có thể phân thân, có thể hóa thân, giống như Phật ngàn trăm ức hóa thân. Tất cả thân hóa hiện là tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện ra. Phật đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, hai câu này là tùy loại hóa thân. Chúng sanh muốn hình thể như thế nào, họ liền hiện ra hình thể như thế đó. Như Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân, đây là được đại tự tại. Ngã tác Phật thời, quốc trung vạn vật, nghiêm tình quan lệ, hình sắc thù đặc, cùng di cực diệu, vô năng xưng lượng. Vậy thì từ chỗ này đến đoạn thứ 22 là nói tình hình hoàn cảnh của thế giới Tây Phương. Tình hình hoàn cảnh, đương nhiên cũng không thể nói tỉ mỉ, giới thiệu sơ lược một hai việc, bạn liền có thể từ vài việc này biết được hoàn cảnh bên đó đẹp thế nào. Quốc trung vạn vật, đây là nói chung trang nghiêm thanh tịnh. Bởi vì thể của đó bao gồm tất cả vạn vật, thể chất đều là trân bảo tạo thành, đều là bảo. Đất của thế giới Tây Phương, đó là một thế giới lớn, diện tích đó so với địa cầu chúng ta không biết là lớn gấp bao nhiêu lần, lớn đến nỗi không thể tính kể. Đất của chúng ta là bùn cát đá, không trong sạch. Đất của thế giới Tây Phương là lưu ly. Lưu ly là thứ gì? Chính là người thế gian chúng ta gọi là ngọc bích, chúng ta gọi là tụy thúy. Loại này rất quý báu, người ta chỉ có một chút làm thành một cái thẻ, làm một sợi dây đeo ở trên người cho là rất đẹp. Món đồ đó là thứ gì vậy? Là đất đại địa của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đại địa của họ là tụy thúy pha lê trong suốt, cho nên từ trên mặt đất có thể nhìn thấy dưới lòng đất. Đất của người ta còn tốt hơn so với tụy thúy chúng ta rất nhiều. Tụy thúy của chúng ta chỉ trong suốt phân nửa, không hoàn toàn trong suốt. Của họ hoàn toàn trong suốt. Dàn rộng làm đất, chúng ta ở trên kinh xem thấy dàn rộng làm đất là thế nào, là đắp đường đi. Ở trên đất tụy thúy đắp một con đường, dùng thứ gì để đắp? Toàn dàn rộng. Dàn rộng là để đắp đường, như chúng ta ở đây dùng nhựa đường vậy. Chúng ta ở đây mang trên người châu quan bảo khí, người thế giới Tây Phương xem thấy ta trần tục không chịu nổi. Cho nên trang nghiêm thanh tịnh đều trân bảo. Quang lệ là quang minh xinh đẹp, đó là quang minh hoa lệ. Tướng rất là kỳ đặc, hình sắc thù đặc, không phải thế gian có được, là thứ mà thế gian này chúng ta không nhìn thấy, ở nơi đó đều có. Cùng di cực diệu, bởi vì đều tánh đức trong bổn tánh chân như biến hiện ra. Vô năng xưng lượng, Cái lượng này là gì vậy? Phẩm chủng, lượng chủng, chủng loại quá nhiều, không cách gì có thể nói ra được. Số lượng cũng quá nhiều. Kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn, hữu năng biện kỳ hình sắc, quan tương danh số, cập tổng tuyên thuyết giả, bất thủ chánh giác. Đây là nói rõ Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát rất nhiều, còn được oai thần gia trì của Phật A Di Đà. Họ có biết được hay không vậy? Họ cũng không hề biết. Họ cũng không cách gì. Bạn muốn hỏi họ có bao nhiêu chủng loại, họ cũng không thể nói ra. Hỏi họ số lượng có bao nhiêu, họ cũng không nói ra được. Cho nên chỉ Phật và Phật mới có thể rốt ráo. Bồ Tát đẳng giác trở xuống đều không cách gì nói ra được. Đây là tổng thuyết hoàn cảnh vật chất xinh đẹp thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngã tác Phật thời quốc trung vô lượng sắc thọ. Đây là ở trong tất cả vật tướng đưa ra một thí dụ. Cây cối chúng ta rất thích. Cây cối của Singapore rất nhiều. Ở trong tưởng tượng của chúng ta, đại khái mười phương thế giới chư Phật, tất cả chúng sanh đối với hoa cỏ cây cối này đều rất thích, đều đồng ưa thích như nhau. Cho nên Phật ở chỗ này đưa ra một thí dụ này. Vô lượng sắc, có thể thấy cây này đẹp thế nào. Vô lượng sắc cao hạnh bách thiên do tuần. Đây là cây cao. Một do tuần, do tuần là đơn vị đo độ dài của Ấn Độ xưa. Một do tuần, do tuần này có đại trung tiểu. Đại do tuần thời xưa ghi chép cùng với 80 dặm của Trung Quốc chúng ta. Trung do tuần 60 dặm, tiểu do tuần 40 dặm. 80 dặm thời xưa đo so với dặm thời nay của chúng ta ngắn hơn. Tại vì sao họ đo so với thước của chúng ta ngắn hơn? Các vị nên xem Đại sư Hoằng Nhất Luật học 31 loại, trong đó có một thiên châu xích khảo, thước đo của thời nhà Châu. Ông có khảo sát khảo chứng một thước vào thời đó đại khái như thước hiện tại của chúng ta, có thể chỉ có 6 tấc. Cho nên trên kinh ghi chép người thuở trước thân cao 2 thước. Chúng ta xem ra người khổng lồ ngày nay hiện tại đều không nhìn thấy. Kỳ thực hiện tại có, đại khái là 90 mấy tấc thì có. Do thời đó là 2 trường, cho nên vào thời đó thước ngắn. Chúng ta hiểu rõ chân tướng này thì biết không đến nỗi thấy kỳ lạ. Thế nhưng cho dù ngắn như thế nào, trăm ngàn do tuần, vậy thì rất là cao. Nếu như chiếu theo số này mà nói, cây này nếu như ở trên địa cầu của chúng ta có thể đoạt cây cao đến mặt trăng, cao đến nguyệt cầu. Cây cao đến như vậy, tại sao có cây cao đến như vậy? Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc cao lớn. Thân thể này của chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, người ta nhìn vào giống như con kiến, là rất nhỏ. Vì chúng ta không có phước báo, thân nhỏ bé. Còn thân tướng của họ lớn. Bạn xem trong bài tán Phật của chúng ta, tán thán Phật A Di Đà, Bạch Hào Nguyện Chuyển Ngũ Tu Di Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải, tướng của Phật cao lớn như vậy. Mỗi một người thân tướng cũng giống như Phật A Di Đà, đều là tướng cao lớn như vậy. Nếu như giống như cây cối của chúng ta đây, cây có cao lớn hơn, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không nhìn thấy được. Quá nhỏ nên không thể nào nhìn thấy. Nhất định nó phải lớn như vậy mới có thể tương xứng. Việc này phải nên hiểu. Cây đạo tràng thì còn trang nghiêm hơn. đạo tràng thọ cao, tứ bách vạn lý. Đạo tràng chính là nơi Phật giảng kinh nói pháp, mà nơi Phật giảng kinh nói pháp thì rất nhiều, nơi nơi đều có hóa thân của Phật. Vì thì có lẽ giảng ở nơi đây là nơi báo thân Phật nói pháp. Thế nhưng thế giới Tây Phương, pháp thân, báo thân, hóa thân đều hợp lại với nhau, đều là dung thông, bốn độ cũng hợp là nhau. Vì thì đây là nói rõ kỳ này là Phật nơi nơi nói pháp, cũng là nói đến nơi nào đều có thể thấy được. Cảnh quan này thế nào vậy? Chư Bồ Tát trung tuy hữu thiện căn biệt giả, diệt năng liễu tri. Tại vì sao vậy? Chỉ một hai thứ chúng ta biết, như ở trên địa cầu này của chúng ta, bạn nói xem động vật thực vật ở trên địa cầu này có bao nhiêu chủng loại, chúng ta cũng không thể rõ ràng. Bạn nói cây cối đại khái chúng ta có thể nói ra được vài loại. Tình huống cũng gần giống như đây vậy. Phía sau càng thù thắng không thể nghĩ bàn. Dục kiến chư Phật, tịnh quốc trang nghiêm, tất ư bảo thọ gian kiến, do như binh cảnh một kỳ diện tướng, nhược bất dĩ giả, bất thụ chánh giác. Việc này rất là hy hữu. Giả như chúng ta muốn thấy thế giới phương khác, thí dụ nói chúng ta sanh đến thế giới cực lạc, chúng ta đối với địa cầu này có nhớ tưởng, vừa mới rời khỏi nơi này không biết là tình hình như thế nào rồi. Chúng ta bên đây hiện tướng cũng giống như trên truyền hình vậy, ở ngay giữa những hàng cây liền hiện ra. Ngày nay chúng ta xem truyền hình là hình vuông, ở bên đó hiện ra là hình lập thể, xem thấy được rõ ràng, thấy suốt từng góc cạnh, không cần dùng thiên nhãn. Tướng trạng ở nơi nào cũng đều hiện ra ở trước mắt. Bạn nói xem thù thắng biết bao. Mười phương tất cả cõi nước chư Phật muốn xem nơi nào, tướng trạng đều ở nơi đó hiển hiện. Công đức của cây không thể nghĩ bàn. Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bát nghiêm tịnh. Quảng là rộng lớn, bát là thanh tịnh, đại trang nghiêm, quang doanh như cảnh. Bởi vì thế giới này đều là vô lượng bảo sở thành tựu, bảo trong sạch, không nhiễm bụi trần, bảo đều phóng ánh sáng. Cho nên thế giới này là thế giới ánh sáng, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Thế giới Tây Phương không những Phật quang chiếu khắp cõi nước, thế giới này cũng phát sáng, cũng chính là chúng ta gọi tinh cầu. Tinh cầu này cũng phóng ánh sáng, mà ánh sáng của đó cũng là chiếu khắp tất cả cõi nước chư Phật. Chúng sanh độ giả, sanh hy hữu tâm. Nếu như chúng sanh nhìn thấy cái thấy này, cũng giống như phía trước đã nói, hoặc giả là thiên nhãn nhìn thấy, hoặc giả là trong định nhìn thấy, hoặc giả là nhân duyên cảm ứng đặc biệt nhìn thấy. Nhìn thấy ánh sáng Phật, nhìn thấy thế giới Tây Phương, ánh sáng cõi nước Phật này, nhất định sanh khởi tâm hy hữu ngưỡng mộ, diệt bất dĩ giả, bất thụ chánh giác. Ngã tác Phật thời, hạ tùng địa tế, thượng chí hư không. Địa tế là mặt đất thẳng đến hư không. Đây là nói cái gì? Không trung cùng mặt đất trùng trùng trang nghiêm. Cung điện, lầu quán, lâu đài đình cát. Cái chỗ này cần phải nói rõ chính là cung điện. Hai chữ này không thể nào tưởng tượng đến kiểu dáng cung điện này của Trung Quốc chúng ta. Nếu bạn muốn nghĩ đến hình dáng này vậy thì sai rồi, không phải như vậy. Vì khi Phật nói kinh này là 3.000 năm trước, nói ở Ấn Độ. Cung điện thời đó của Ấn Độ cùng với kiểu dáng của Trung Quốc chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Cho nên vừa nói cung điện liền nghĩ đến kiểu dáng mái cong này của chúng ta, vậy thì sai rồi. Cho nên bạn phải hiểu được bổn ý của nó. Cái gì gọi là cung vậy? Cung là nhà ở tư nhân. Điện thì sao? Chính là giảng kinh nói pháp, nơi để làm việc gọi là điện. Cho nên bạn phải hiểu được bổn ý của nó. Điện là nơi đại chúng tụ hội, nơi để làm việc đều gọi là điện, đi gọi là điện. Nhà ở tư nhân gọi là cung. Vậy thì chỗ này bạn đi biết được mười phương tất cả chúng sanh sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi mà chính họ ở, họ thích kiểu dáng như thế nào liền hiện ra như thế đó. Tuyệt nhiên không phải là hoàn toàn tương đồng, yêu thích của mỗi người đều không giống nhau. Thích kiểu dáng như thế nào thì có như thế đó. Chỉ nơi đại chúng tụ hội thì sao, cũng tuyệt nhiên không giống nhau. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu. Lầu quán từ hai tầng trở lên gọi là lầu. Trì lưu, đây là nói trong ao thất bảo, hoa thọ, bảo thọ, quốc thổ sở hữu, nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lượng, bảo hương hợp thành. Thực tế ra mà nói thì sao? Đây là bảo hương, tánh đức vốn đủ. Trong chân dư, bổn tánh bảo hương vốn đầy đủ. Cái này không phải từ bên ngoài đến. Cho nên tất cả vạn vật không thứ nào là không phát hương. Kỳ hương phổ huân thập phương thế giới. Vì thì loại hương này đã xông khắp mười phương. Người được định, người được thần thông, có thể ngửi thấy. Người không có định, không có thần thông, nếu như là có nhân duyên cảm ứng đặc biệt thì sao? Cũng có thể ngửi được. Tôi nghĩ ngay trong đồng tu chúng ta, khi đang niệm Phật hoặc là tịnh tọa, khi có cảm ứng sẽ ngửi được hương kỳ lạ. Mùi hương này không phải nhân gian có, từ trước đến giờ chưa ngửi qua. Tôi tin là nhất định có một số đồng tu có kinh nghiệm này. Tôi đã có qua kinh nghiệm này. Tôi còn nghe nói Giáo hội Phật giáo Đạt La Tư có mấy vị đồng tu buổi tối ở trong giường hóng mát, ở nơi đó thảo luận Phật pháp, đột nhiên có một làn hương rất nồng, thời gian cũng rất dài, đại khái có đến 3-4 phút. Thời gian này thật không ngắn. Mùi hương lạ từ trước đến giờ chưa ngửi qua. Vì sao gặp tôi, họ đến hỏi tôi, không phải là một người, có 5-6 người đều ngửi thấy. Có thể thấy được đây không phải là giả, đây đều là thuộc về loại này. Đó là do nhân duyên đặc biệt, nhờ Phật lực gia trì, tăng trưởng tín tâm của bạn. Thực thực tại tại là hương đức trùng khắp pháp giới. Chúng sanh văn giả giai tu Phật hạnh có loại cảm ứng này, đối với tín tâm của họ sẽ tăng trưởng, tâm nguyện sẽ thêm lớn. Đây không phải là giả, tự mình có được kinh nghiệm này là việc vô cùng khó được. Nhược bất dĩ giả, bất thủ chánh giác. Vì vậy hai nguyện trên là hương quang trang nghiêm, Phật đem hư quang phổ nhiếp chúng sanh mười pháp giới, đem thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoàn cảnh sinh hoạt của đại chúng vì chúng ta mà giới thiệu đến chỗ này. Phía sau hai đoạn này là Phật A Di Đà sức từ bi, đặc biệt vì Bồ Tát phương khác mà phát ra. Bồ Tát phương khác nghe được danh hiệu của Phật A Di Đà rất là cung kính, rất là hoan hỷ, cung kính tán thán. Tuy là họ không phát tâm sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà cũng gia trì họ. Tại sao vậy? Bởi vì họ tuyên dương tịnh độ, khuyên mọi người giảng sanh, nên Phật đối với họ cũng gia trì. Là hai đoạn phía sau. Xin mời mở bản kinh trang thứ 40. Trang thứ 40, hàng thứ nhất. Đây là đại nguyện sau cùng của hai đoạn. Hai đoạn này tổng cộng có 5 nguyện, là Di Đà, đối với lợi ích nghe danh của Bồ Tát mười phương mà gia trì. Do đây có thể thấy được từ bi của Di Đà xác xác thực thực là rộng lớn, không có bờ mé. Chính vì ba căn giảng sanh, đoạn kinh văn sau cùng hoàn toàn tương ứng. Tịnh độ Di Đà tuyệt nhiên không hoàn toàn giới hạn, nhất định phải niệm Phật A Di Đà, phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, trì kinh Di Đà mới có thể giảng sanh. Trong kinh nói với chúng ta, cho dù kỳ thực tu học Đại Thừa, bất cứ pháp môn nào, chỉ cần đầy đủ tín nguyện, chí tâm hồi hướng, cầu sanh tịnh độ, thì đều có thể được sanh. Cho nên, cho dù bạn niệm kinh gì, bạn niệm chú gì, hoặc giả là niệm danh hiệu của bất cứ Phật Bồ Tát nào, chỉ cần chúng ta chính mình phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì đều được sanh. Do đây có thể biết được pháp môn Di Đà đích thực là rộng lớn vô lượng vô biên. Chúng ta xem đoạn kinh văn này: ngã tác Phật thời, thập phương Phật sát, chư Bồ Tát chúng văn ngã danh chỉ, giai tất đại đắc thanh tịnh, giải thoát phổ đẳng tam muội. Vậy thì trong kinh văn khi vừa mở đầu đã nói rất rõ ràng, đây là chư chúng Bồ Tát mười phương cõi Đức Phật. Đây không phải là những chúng sanh thông thường, đặc biệt là chỉ chúng Bồ Tát của thế giới mười phương. Bồ Tát cũng phải thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ mới có thể nghe được sáu chữ hồng danh này. Chúng ta ở trong kinh giảng dạy đã nói qua rất nhiều lần, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, họ mới có thể nghe được, có thể tiếp xúc được kinh Vô Lượng Thọ, đầy đủ tín nguyện. Tuy là chính mình chưa phát nguyện giảng sanh, Bồ Tát họ vẫn là ở trong tất cả thế giới phổ độ chúng sanh. Dùng phương pháp gì để độ vậy? Chính là khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do đây mà được oai thần bổn nguyện Di Đà gia trì. Bổn nguyện này là gì? Chính là lời nguyện thứ năm sau cùng. Di Đà phải gia trì những vị Bồ Tát này, khiến cho các vị Bồ Tát này không luận ở trong cảnh duyên gì, cảnh này chúng ta gọi là hoàn cảnh, hoàn cảnh vật chất sáu cõi cũng tốt, tam đồ cũng tốt, đây đều là hoàn cảnh. Duyên thì sao? Là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, họ đều có thể giữ gìn thân tâm thanh tịnh, không hề bị hoàn cảnh bên ngoài làm ô nhiễm. Đây là Phật A-di-đà bảo hộ họ, gia trì họ. Bởi vì Bồ Tát vẫn là chúng sanh hữu tình, giải thoát. Việc giải thoát này chính là ý nghĩa tự tại, nhất định không thể khởi vọng tưởng chấp trước, không thể sanh tham sân si mạn. Đây là giải thoát phổ đẳng, phổ biến bình đẳng. Tâm của họ cùng tâm Phật giống nhau. Tam muội đương nhiên là chỉ niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là tam muội trung vương, không gì có thể thù thắng hơn. Các Bồ Tát khác không biết, những Bồ Tát này biết cái điểm này. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Vì thì pháp môn này thực tế mà nói là tất cả chư Phật phổ biến hoằng dương, làm gì có Bồ Tát mà không biết vậy. Chúng ta nghe được nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Kỳ thực Bồ Tát không biết rất nhiều, cũng giống như Tịnh Tông này, ở trong thế giới này của chúng ta cũng là phổ biến hoằng dương. Người nào mà không biết Phật A-di-đà chứ? Người không niệm Phật cũng biết Phật A-di-đà. Kitô giáo, Thiên Chúa giáo cũng biết Phật A-di-đà. Tuy là biết, họ không tin tưởng, họ không lý giải, họ cũng không có tâm nguyện. Biết như vậy cũng đồng như không biết. Cho nên rất nhiều Bồ Tát là tình huống như vậy, chúng ta gọi họ là không nghe, không thấy. Ý nghĩa này chính là mắt nhìn không thấy, nghe như không nghe. Họ không có tính nguyện, họ tuyệt nhiên không có lý giải. Đó là nói sự việc như vậy. Do đó họ chân thật hiểu rõ tính nguyện. Thực tế ra mà nói, họ chính mình tu niệm Phật Tam Muội, cũng nhất định khuyên tất cả chúng sanh đồng tu niệm Phật Tam Muội. Chư thâm tổng trì, tổng trì chính là Đà La Ni của tiếng Phạn đã nói. Tổng tất cả pháp, trì tất cả ý, như cương lĩnh mà người hiện tại chúng ta đã nói, đem tất cả cương lĩnh Phật pháp thu nhiếp ở trong hành môn. Nói cũng có thể nói là thiện tuyệt đối không thể mất đi. Chúng ta đều biết tu thiện, tu thiện phải có thiện hạnh, phải có thiện nguyện, chứ còn phải có cơ hội cho bạn tu. Không có cơ hội, tuy là muốn tu thiện, thiện vẫn là tu không thành. Mỗi một cơ hội họ đều có thể nắm lấy, đều không để mất đi. Việc này rất khó. Việc ác không sanh. Không những việc ác, lời nói ác cũng không có, ý niệm ác cũng không sanh. Việc này ở trong hành môn chư thâm tổng trì có thể nói là cương lĩnh vô cùng quan trọng. Trụ Tam Ma Địa. Tam Ma Địa là tiếng Phạn. Trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói với chúng ta, Xá Ma Tha Tam Ma Địa Thiền Nhược đều là tên gọi của thiền định. Vì thì chỗ này chính là an trú trong định, đắc thành chánh giác, chí ư thành Phật. Vì thì đây đều là Oai Thần Di Đà gia trì. Những Bồ Tát này nghe danh được lợi ích của những Bồ Tát này rất thù thắng. Định trung thường cúng vô lượng vô biên, nhất thiết chư Phật bất thất định ý, nhược bất dị giả, bất thủ chánh giác. Loại lợi ích thù thắng này ở phía trước chúng ta đã thấy qua. Bồ Tát giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi mỗi đều đầy đủ. Những Bồ Tát nghe danh mà không sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, có được những lợi ích này không vậy? Cũng được. Đương nhiên, nếu như đó là địa thượng Bồ Tát, hoặc giả là như trong kinh đã nói với chúng ta, A Duy Diệt Chí Bồ Tát, những vị từ thất địa trở lên không được gia trì của Phật cũng có năng lực này. Thế nhưng thất địa trở xuống không có năng lực này. Trí tuệ, thần thông, đạo lực của họ không lớn như vậy. được oai thần Phật A Di Đà như giá trị, năng lực này của họ bỗng nhiên liền nâng cao. Cũng giống như thất địa, bát địa, cửu địa Bồ Tát có năng lực lớn như vậy, có thể ở trong một niệm phổ biến cúng dường mười phương vô lượng vô biên chư Phật. Vì thì cùng với người giảng sanh thế giới Tây Phương không hề khác nhau, lợi ích này đã tương đồng. Cho nên có thể thấy được tâm của Di Đà là bình đẳng. Tuyệt nhiên không phải nói bạn sanh đến thế giới này của ta, ta mới gia trì cho bạn, bạn không đến ta không quan tâm bạn. Không phải là như vậy. Tâm của Di Đà không có phân biệt, không có chấp trước. Tâm này chân thật là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây cũng chính là chúng ta phải nên học tập. Chúng ta làm cách nào để học đây? Ở trong xã hội ngày nay, Phật giáo chúng ta tông phái rất nhiều, chúng ta thường hay tiếp xúc được. Ngoài Tịnh Độ ra có Thiền Tông, có Mẫn Tông, trong giáo hạ có Thiên Thai Tông. So ra chúng ta thường thấy người học Thiên Thai cũng không ít. Có người học Pháp Tướng, Pháp Tướng Duy Thức. Đây là chúng ta thường hay thấy được người tu học tương đối nhiều một chút. Vậy thì chúng ta đối với những đồng tu này phải dùng thái độ thế nào đây? Phải học Phật A-di-đà. Không thể nói là tôi học Tịnh Độ, Tịnh Độ là đệ nhất, các người đều không bằng tôi. Đã có phân biệt, đã có chấp trước, khởi lên cống cao ngã mạn, vậy thì không thể nào tương ưng với Phật A-di-đà. Di-đà đối với người là bình đẳng, người khác đối với ta không bình đẳng, không hề gì. Đó là việc của họ. Chúng ta phải yêu cầu chính mình, chính mình đối với người khác phải bình đẳng. Không luận họ tu pháp môn nào, chúng ta đều hoan hỷ tán thán. Nhất định không nên tự khen mình chê người. Vì thì không nên. Ở trong Bồ Tát giới khen mình chê người, Du Già Bồ Tát giới vốn là liệt vào trọng giới thứ nhất. Nhất định phải khởi tâm bình đẳng. Bởi vì bao gồm tất cả Phật Pháp đều là Phật nói. Nếu như chúng ta tự tán thán pháp môn của chính mình, hủy bán pháp môn của người khác, đó chính là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Vậy là sai rồi. Cho nên phải giống y như Phật, bình đẳng đối đãi. Họ đối với Phật Pháp ngay một đời thành tựu này, họ có thể tin, có thể hiểu, là thiện căn chín mùi từ vô lượng kiếp. Họ sau khi nghe rồi họ không tin, họ không thể phát nguyện, thậm chí còn bài xích. Chúng ta biết được thiện căn của họ chưa chín mùi, không nên trách họ. Pháp môn này gọi là pháp môn khó tin, như thế thì tốt rồi. Cho nên tâm địa chúng ta phải giữ gìn thanh tịnh. Đây là trong định có thể cúng Phật. Cúng Phật mà không mất đi định ý, chính là không bị ngoại cảnh xoay chuyển. Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới, chư Bồ Tát chúng. Phía trước đó, các chúng Bồ Tát mười phương cõi Phật. Chỗ này nói, các chúng Bồ Tát thế giới phương khác, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Đều là chỉ, không phải Bồ Tát thế giới Cực Lạc. Văn ngã, danh giả. Trong văn nhất định bao gồm tính giải. bao gồm tính giải, bao gồm hỷ lạc, hoan hỷ, ưa thích. Đối với Phật A-di-đà có thể sanh tâm cung kính, tâm tôn trọng. Tuy nhiên không cầu vãng sanh. Họ có thể đem pháp môn này tự mình tu học, đem pháp môn này giáo hóa chúng sanh, nhất định liền được Di Đà gia trì. Chứng ly sanh pháp hoặc Đà La Ni, cái sanh này chính là sanh tử. Sanh tử có hai loại. Một loại gọi là phân đoạn sanh tử, một loại gọi là biến dị sanh tử. Phạm phu chúng ta đều đầy đủ hai loại này. Phân đoạn thì sao? Là từng giai đoạn. Từng giai đoạn chúng ta nhìn rõ ra từ ban đầu. Như người ở thế gian này của chúng ta, từ sinh ra đến chết, đây là một giai đoạn. Sau khi chết rồi đi đầu thai, vậy thì lại sanh, sanh rồi lại chết. Phật nói sanh tử mệt mỏi, không hề nghỉ ngơi. Sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh. Sáu cõi phàm phu này chỉ làm cái việc như vậy. Cho nên Phật nhãn nhìn thấy những chúng sanh này thật đáng thương, không cách gì đình chỉ, không cách gì ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đây là nói phân đoạn. Biến gì thì sao? Là nói biến hóa. Việc này rất chi tế. Chúng ta cũng có thể quan sát ra được. Thí dụ nói, chúng ta năm sau già hơn năm trước, đây chính là biến gì. Kỳ thật có phải năm sau già hơn năm trước không? Tháng sau già hơn tháng trước, tuần này già hơn tuần trước, ngày hôm nay già hơn hôm qua. Tôi nghĩ việc này mọi người đều đồng ý. Nếu nói tinh tế hơn một chút, dây này già hơn so với dây trước, đây gọi là biến dị sanh tử. Bạn xem, như A-la-hán trở lên, những thánh nhân này, họ đã vượt qua phân đoạn sanh tử, chính là chúng ta nói liễu sanh tử, siêu thoát luân hồi. Phân đoạn sanh tử không còn nữa, thế nhưng biến dị sanh tử vẫn còn. Biến dị sanh tử đến lúc nào thì mới không còn vậy? Thành Phật thì không còn nữa. Đẳng giác Bồ Tát, họ còn nhất phẩm thân tướng vô minh chưa phá. Họ phải phá nhất phẩm thân tướng vô minh đó, vẫn là một lần biến dị. Đó là một lần cuối cùng. Đây chính là nói rõ hai loại sanh tử này hoàn toàn không có, là cảnh giới địa thượng Bồ Tát. Chỗ này bạn xem, Phật A-di-đà giúp đỡ những Bồ Tát này chứng ly sanh pháp. Nói một cách dễ hiểu, vĩnh thoát tam giới. Hướng về chiều sâu mà nói, hai loại sanh tử này Phật lực gia trì, họ đều có thể thoát ly hoặc Đà La Ni. Đà La Ni chính là tổng trì, tâm an trú trong tổng trì pháp môn. Đà La Ni ở trong Đại Thừa, ý nghĩa của nó thì rất là rộng lớn. Bởi vì nó nói cương lĩnh, nói nguyên tắc. Ở trong một kinh nào thì nó nói cương lĩnh của loại đó, nguyên tắc của loại đó. Vậy thì ở trong kinh điển Tịnh Độ chúng ta, Đại La Ni này chính là sáu chữ hồng danh. Bồ Tát thế giới phương khác nghe được danh hiệu của Phật, biết được công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, tâm liền an trú ngay trong sáu chữ hồng danh. Vậy thì có đồng tu hỏi: Bồ Tát niệm Phật vì sao không cầu vãng sanh? Phía trước đã nói qua, mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một người, nguyện lực của họ không giống nhau. Có một số Bồ Tát nghe được rồi vội vàng cầu vãng sanh. Tại sao vậy? Sớm mau thành Phật, sau khi thành Phật rồi mới phổ độ chúng sanh. Có một số Bồ Tát nguyện vọng của họ: tôi chỉ cần được Phật lực gia trì, tôi muốn độ nhiều chúng sanh, chúng sanh thành Phật rồi tôi mới thành Phật. Có những người như thế. Đây là chỉ loại người này. Thế nhưng các vị nên biết, họ đích thực là Bồ Tát. Họ xác xác thực thực ra khỏi ba cõi, có cái bản lĩnh này giúp đỡ chúng sanh. Ngày nay chúng ta đã thọ giới Bồ Tát rồi, phát ra cái nguyện học theo Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì không được. Không có cái bản lĩnh này, phiền não chưa dứt còn phải tiếp tục chịu sinh tử luân hồi. Vậy thì không thể độ được chúng sanh. Dù có cái nguyện vọng này, nguyện vọng này cũng sẽ rỗng không, không thể thực hiện, không thể làm được. Vậy thì nhất định phải giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như chính mình có thể làm đến được đoạn dứt kiến tư phiền não, chí ít phải là trình độ này. Ba cõi sáu đường đã không thể trói buộc được bạn. Bạn có cái bản lĩnh này thì được. Niệm Phật A-di-đà, cầu Phật lực gia trì, bạn rộng độ chúng sanh thì không cần vội vàng giảng sanh. Cho nên sau cái nguyện thứ năm này là đối với những người này mà nói. Thực tế mà nói, không phải đối với những người chúng ta mà nói. Những người chúng ta đây không phải Bồ Tát. Mọi người dặn nhất không nên hiểu lầm: đã thọ Bồ Tát giới rồi thì là Bồ Tát rồi, đó là Bồ Tát đất, đó là giả, hữu danh vô thực, không phải Bồ Tát thật. Việc này phải nên biết, chính mình phải nhận thức rõ ràng đối với chính mình. Thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ. Nghe danh tính giải, tâm nguyện hoan hỷ, an trụ ở trong công đức bình đẳng, an trú ở trong pháp môn bình đẳng. Các vị nên biết, pháp môn bình đẳng chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là sáu chữ hồng danh. Bình đẳng là thể tướng tất cả các pháp. Thể của tất cả các pháp bình đẳng, thể cũng là pháp tánh. Cho nên tướng cũng bình đẳng. Vậy thì ngày nay chúng ta ngay trong cảm giác không phải bình đẳng, là do nguyên nhân gì vậy? Là chính chúng ta đã có tâm phân biệt, đã có tâm vọng tưởng, cái tâm này không bình đẳng. Thế nên nhìn cảnh giới bên ngoài cũng không bình đẳng. chúng ta đem cảnh giới nhất chân, đem nó xem thành 10 pháp giới. Việc này cũng là từ trên cương lĩnh quy nạp ra mà nói. Thực chất thì sao? Pháp giới vô lượng vô biên. Lúc này thì không bình đẳng. Mười phương Bồ Tát, thực tế mà nói, căn tánh chúng sanh chân chánh tốt cũng được, cũng có thể tu Bồ Tát hạnh. Cũng có thể học Bồ Tát đạo cũng được, cũng có thể bình đẳng trụ. Vậy thì chúng ta đối với Phật A-di-đà, đối với kinh điển của Tịnh Tông, hiện tại kinh điển Tịnh Tông là ngũ kinh, Tịnh độ ngũ kinh, chúng ta có thể kiến tướng văn danh. Cái tướng này có Phật tượng, kinh điển cũng là tướng, thấy tướng nghe danh. Nhờ Phật gia trì đều có thể nhận được công đức, lợi ích, thù thắng. Tâm bình đẳng, niệm bình đẳng, cái này là nền tảng trong tất cả bình đẳng. Chúng ta mới có thể được pháp bình đẳng. Ở trong quá trình tu học, câu Phật hiệu này thực tế mà nói chính là toàn thể pháp giới. Mấy ngày trước, ở đoạn trước đã nói qua với các vị, đặc biệt là lúc đó nguyện thứ 18 đã nói với các vị, đại đức sư ở trong tất cả kinh nghiên cứu so sánh, so sánh đến cuối cùng chính là một câu Phật hiệu này. Chúng ta từ ngay trong so sánh mới chân thật thể hội được, nhận thức được công đức Phật hiệu. Không thể nghĩ bàn, Phật hiệu chính là tất cả pháp. Tất cả pháp đều quy về danh hiệu. Đến chỗ này chân thật bình đẳng, bao gồm tất cả pháp môn, đến cuối cùng thấy đều quay về một câu danh hiệu này. Đây là thù thắng không gì bằng. Dụng công then chốt này là tịnh niệm tương tục. Đến khi công phu thành tựu, cho nên niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, đây là được bình đẳng trụ. Vậy thì cái tâm như vậy, hành trì như vậy là Bồ Tát hạnh chân thật, tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn. Chỗ này khi đầy đủ đức bổn là